Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 dương lịch 2015, tức mùng 8 tháng 2 âm lịch Ất Mùi. Tuần trước, chúng tôi đã loan tin bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn thăm viếng và trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về tình hình Phật giáo và Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống về nội dung cuộc gặp gỡ ấy.
Nguyễn Bạch Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ theo tin của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thì bà Rinia Bitton, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã có cuộc viếng thăm Đức Tăng Thống. Xin Đức Tăng Thống hoan hỷ cho thính giả biết rõ việc này.
Bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Rinia Bitton cùng với phái đoàn 3 người đến Thanh Minh Thiền Viện thăm tôi vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba vừa qua. Cuộc thăm viếng và thăm vẫn kéo dài trong vòng 1 giờ rưỡi đồng hồ. Theo bà Tổng lãnh sự, thì năm nay kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, nhưng mới có chuyến viếng thăm để biết quan điểm thôi đối với hiện tình Việt Nam trong vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.
Đức Tăng Thống đánh giá cuộc gặp gỡ như thế nào và sự quan tâm của phái đoàn Hoa Kỳ ra sao?
Cuộc gặp gỡ rất thân ái, có nhiều thông cảm và Tổng lãnh sự xác nhận với tôi chính sách của Hoa Kỳ đặt nặng trên vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo là những giá trị bất biến. Cho nên trong tất cả mọi mối quan hệ ngoại giao, nhân quyền và tự do tôn giáo luôn là khởi điểm cho các cuộc hội đàm. Bà cho biết không có cuộc gặp gỡ nào với chính quyền Việt Nam mà Hoa Kỳ không đề cập đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Đặc biệt trong năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ nguyên tắc nhân quyền và tự do tôn giáo là sự quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong mọi cuộc thương thảo.
Bà Tổng lãnh sự đã hỏi vấn đề gì và Đức Tăng Thống trình bày như thế nào?
Sau cuộc gặp gỡ, tôi đã trao tặng bà Rinia Bitton một trang viết nhận xét của tôi và 2 tài liệu bằng tiếng Anh về những khó khăn khủng bố đàn áp mà nhà cầm quyền Cộng sản dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất suốt 40 năm qua mà tôi chỉ thị cho Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa Đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuẩn bị và trình bày các chứng hiệu để bà Tổng lãnh sự có đầy đủ hồ sơ. Trong cuộc trao đổi, tôi giải thích để bà Tổng lãnh sự hiểu rõ tình hình Phật giáo Việt Nam. Dù rằng nhìn chung xã hội vẫn còn có những bước đi lên, nhưng sự cách biệt giàu nghèo quá lớn. Các đảng viên Cộng sản bây giờ không còn là vô sản, mà là những nhà tư bản đỏ, tham ô và hối mại quyền thế. Họ cậy thế đảng Cộng sản để kinh doanh, làm ăn bất chính, trở thành các đại gia. Ngược lại, đại đa số của đồng bào dân tình cảm nghèo khó, bị cướp đất, cướp nhà, rất khốn khổ, mà người ta thấy qua phong trào dân hoan. Chưa bài kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là sự bám víu để nối dài thể chế độc tài toàn trị nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho đảng. Chính nhóm đặc quyền đặc lợi này đang bán nước, bán tài nguyên của dân tộc cho ngoại bang. Kể từ năm 1975, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chủ trương đảng muốn tất cả mọi tôn giáo trở thành công cụ của đảng, nên áp dụng chính sách chia để trị. Ai theo tôn giáo do đảng thành lập thì được sống, ai không theo thì bị khủng bố. Thiên Chúa giáo nhờ có Tòa Thánh Vatican can thiệp, còn Giáo hội Thống Nhất chúng tôi cũng như các tôn giáo khác như Cao Đài, Thảo, Thiên Lành không theo đảng bị xem là phản động. Đảng tổ chức ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 để làm sửa sai cho đảng. Thực tế danh xưng Giáo hội đảng đặt ra để đánh lừa quốc tế. Thực chất thì là một hiệp hội nằm trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ban Tôn giáo thuộc Chính phủ lãnh đạo. Cũng kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi, một giáo hội dân lập, lịch sử và duy nhất tại Việt Nam, bị tước đoạt quyền pháp lý, bị đàn áp khủng bố suốt 40 năm nay. Mục tiêu đàn áp ngày càng với tinh vi nhằm để chúng tôi đi vào chỗ tự diệt. Sự đàn áp cụ thể trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đánh vào thượng tầng giáo hội bằng cách giết chết, giam tù, lưu đày các cấp lãnh đạo giáo hội, lâm tình trạng như rắn bắt đầu. Nhưng họ đã thất bại, nên tiến qua giai đoạn 2 là dùng sư thánh sư, dùng Phật tử đánh Phật tử, mà sự ra đời của giáo hội Phật giáo Việt Nam là minh chứng cụ thể. Bây giờ Cộng sản sử dụng cái đói cái nghèo làm cho dân sợ mà phải nghe theo. Ai theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì chồng không có việc làm, vợ không được buôn bán, con không được đến trường học hành. Tuy nhà cầm quyền cực thực hiện ngấm ngầm chính sách này, nhưng hậu quả sẽ rất khốc liệt cho giáo hội chúng tôi. Vì sinh kế và miếng cơm manh áo mà người Phật tử buộc phải rời khỏi giáo hội, cho nên duy trì được giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho đến ngày nay là vô cùng vất vả. Hơn nữa, suốt 2.000 năm lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, nên giáo hội chúng tôi luôn đứng chung với toàn dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên quốc gia trước nạn bình bành trướng xâm lăng của Trung Cộng. Do đó mà giáo hội chúng tôi bị nhà cầm quyền lên án là phản động, là chống đảng. Ai hậu thuẫn giáo hội đều bị khủng bố đàn áp. Trong hoàn cảnh bị thúc ép như thế, chúng tôi phải cho thành lập văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, đặt trụ sở Hoa Kỳ. Phòng khi giáo hội trong nước bị đàn áp tê liệt, thì văn phòng 2 Viện Hóa Đạo có nhiệm vụ duy trì giáo hội tại hải ngoại để chờ ngày đất nước quang phục.
Trước bao khó khăn như thế, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày nay như thế nào, Bạch Đức Tăng Thấm?
Tôi đã khẳng định với bà Tổng lãnh sự là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội có tiếng nói đối lập duy nhất tại Việt Nam để đòi hỏi nhân quyền, do dân chủ cho 90 triệu người dân Việt Nam, và chúng tôi sẽ tranh đấu đến cùng, dù phải trả với bất cứ giá nào. Lập trường của giáo hội là không chấp nhận cái độ độc tài toàn trị của Cộng sản. Tôi cũng xác định dân tộc Việt Nam cần được hưởng một chế độ dân chủ đa nguyên. Tôi cũng nói rõ với bà Nina Peter vai trò của Hoa Kỳ quan trọng nhất trong việc chuyển hóa chế độ Cộng sản độc tài thành một chế độ dân chủ tự do. Vì vậy tôi yêu cầu bà Tổng lãnh sự quan tâm cho sự kiện. Nếu nhà cầm quyền Hà Nội muốn được hưởng sự ưu đãi của Hoa Kỳ thì họ phải chịu trách nhiệm đổi bằng sự tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ. Dân tộc chúng tôi muốn được hưởng nền tự do dân chủ như các nước văn minh trên thế giới. Đặc biệt giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cần có tự do dân chủ thì mới có thể phát triển, hành đạo và tồn tại để đóng góp tái thiết quốc gia. Không có tự do dân chủ đa nguyên thì cái giáo hội Phật giáo nhà nước kia sẽ thực hiện âm mưu đảng làm biến tướng giáo Phật giáo. Khi những nhà sư không còn giữ giới luật Phật chế mà lại còn được học tập chủ nghĩa Mác Lênin thì giáo lý từ bi hoan khoan dung và cứu khổ chúng sinh còn lại gì? Tôi cũng lưu ý bà Nguyễn Sư về hiện trạng các thế hệ thanh niên thiếu nhi Việt Nam đang bị chính sách giáo dục nồi sọ theo kiểu xã hội chủ nghĩa, chủ trương hận thù, lưu manh, vô cảm, xa đọa. Nếu không sớm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thì tương lai Việt Nam sẽ rơi vào vực thẳm, khó có thể phục hồi nhân phẩm. Trong trang nhận xét viết gửi bà Tổng lãnh sự, tôi đặc biệt cảm ơn Hoa Kỳ thông qua Ngoại trưởng Madeleine Albright, vị ngoại trưởng đầu tiên đến Việt Nam, nhờ lời ngoại trưởng kêu gọi trả tự do cho tôi tại Hà Nội, mà tôi mới được ân xá năm 1998. Ngoại trưởng Albright là người am hiểu tình hình Việt Nam. Khi bà phê phán Hoa Kỳ đã sai lầm tại Việt Nam do xem nhẹ vai trò tôn giáo, bà cho rằng ngay lúc khởi đầu mục tiêu chống cộng đã bị suy yếu vì chính quyền Sài Gòn đàn áp Phật giáo, mà Phật giáo là cơ sở không cộng sản lớn nhất tại Việt Nam. Vì vậy chúng ta không thu phục được cái ý của lòng người dân Việt.
Bà Tổng lãnh sự đã phản ứng ra sao về sự trình bày của Đức Thân Thấm, và bà có hỏi hay nói gì thêm không?
Bà nói rất mừng được gặp tôi và mong trong tương lai còn dịp gặp lại để nghe thêm ý kiến giúp cho việc nghiên cứu giải quyết vấn đề Việt Nam. Cũng hỏi tôi có thông điệp gì hay lời nhắn gì cho có thể áp dụng trong các cuộc tiếp xúc với Việt Nam. Tôi đáp bằng một chủ trương đã từng nói với Tổng Bí thư Đỗ Mười là Việt Nam nên xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, đơn giản cần ba đảng, một đảng trung lập, một đảng khuynh tả và một đảng khuynh hữu. Như thế cộng sản vẫn tồn tại trong cộng đồng dân tộc, họ có mất đâu, nhưng họ không dám làm vì họ sợ mất quyền độc tài toàn trị. Mà tôi nói hơi thô bạo một chút là họ sợ buông cái quyền độc tài toàn trị ra là họ mất đầu liền, vì toàn dân đều ngấm ngầm biết rõ tội ác của họ trong 54 năm qua.
Xin cảm ơn Đức Thân Thấm, Thích Quảng Đường.